những từ toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2006. Như thường lệ, sáng 8 giờ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Nay là kỳ thứ 259. Tôi xin nhắc với toàn thể đại chúng, thời gian gần đây cũng như từ đây về sau, thì cứ ôn lại cái quá trình tu học của các Phật tử giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, thì trên xích sao trên dưới 30 năm. Thế thì là cái việc nghe pháp, học chánh pháp, vậy là nhiều lắm rồi đó. Cho nên thời gian gần đây cũng như từ đây về sau, tôi xin nhắc nhở động viên các Phật tử phải tập, phải tu tập, phải hành chánh pháp, học chánh pháp, hành sống theo chánh pháp, phải thực hành chánh pháp thì nó mới có lợi. Còn bằng không thì chúng ta cứ làm hoài, học hoài, làm hoài, gọi là tu hoài, mà sự thật không hề có kết quả. Kết quả có khi kết quả là do cái tưởng tượng của mình, mà tưởng rằng là mình lại như vậy thì chư Phật thải phù hộ mình, mình tụng kinh như vậy chư Phật thải phù hộ mình cúng tiền cho chùa như vậy Phật thải phù hộ mình, Bồ Tát thải phù hộ mình. Đó là một quan niệm hết sức sai lầm, sai lầm vô cùng, mà nó đưa tới cái kết quả là mình không có được cái hoa tái nào. Cho nên tôi nhắc là đại chúng, cho tới bây giờ thì về cái hướng mà tôi triển khai giảng dạy cho học trò trong lớp cũng vậy, tôi phải chỉ cho họ thấy, chỉ thẳng cho họ thấy một con đường thẳng và cái đích đến và cái nhiệm vụ của chúng ta phải làm gì để mà đạt được cái mục đích đó. Còn mà không thì là học là nhiều vậy đó mà không thể có được gì hết. Tôi nhắc về đại chúng là người đệ tử Phật tại gia cũng như xuất gia phải phát bồ đề tâm. Cái từ đó, phát bồ đề tâm, bốn chữ. Bốn chữ đó mọi người Phật tử nên để ý. Mình là đệ tử Phật thì phải phát bồ đề tâm. Có các vị đòi hỏi một kinh vẫn nghe cho được ước gì nghe kinh Quan Niệm, cái chữ đó là của kinh Quan Niệm. Người đệ tử Phật mà không phát bồ đề tâm thì không thành được Phật, mà phát bồ đề tâm rồi mà quên cái bồ đề tâm thì cuộc đời gọi là tu hành của mình sẽ không có đạt được cái kết quả gì hết. Cho nên phát bồ đề tâm là gốc, mà từ đó không được quên cái bồ đề tâm mà mình đã phát. Vậy bồ đề tâm là cái gì? Là cái tâm của mình luôn luôn là hướng tới giác ngộ hướng tới cái đích là giác ngộ, mình phải giác ngộ. Vậy thì giác ngộ là thế này, tức là mình hướng tới cái đích mà mình sẽ thành Phật như Phật đã. Bởi vì chữ Bồ Đề là Phật, chữ Bồ Đề là giác giả, phát cái tâm trở thành Phật, hướng về Phật, phát cái tâm để thành Phật. Mà hướng tâm để thành Phật, phát cái tâm mà hướng về Phật để thành Phật đó, tức là phải bồi dưỡng trí tuệ. Thế thì mình có thể nói khác là phát cái tâm tu học, học cái pháp hành, cái pháp cái sống theo cái pháp bồi dưỡng trí tuệ để đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ là thành Phật, gọi đó là Bồ Đề tâm, cái tâm mong cầu để đạt đến cái địa vị Phật để rồi sẽ thành Phật như Phật là Phật. Thì từ cái Bồ Đề tâm đó mà mình phát rồi đó, thì mình phải lấy cái đó làm cái chuẩn tích để mình đi. Thành ra là cái pháp Bồ Đề tâm đó không được quên, không được quên mất tâm Bồ Đề. Quên mất tâm Bồ Đề thì nó trở thành là dòng dõi của bạn. Đó là Kinh Quang Nghiêm nói như thế. Mình nói cho nó đầy đủ hơn một chút. Khi mà Bồ Đề tâm mà mình đã đạt được rồi, tức là cái tâm giác ngộ mà mình đã đạt được rồi, phát cái tâm giác ngộ, phát cái tâm Bồ Đề, và khi mình đạt được rồi thì ngay tức khắc, ngay nơi đó mình có được Niết Bàn luôn. Cho nên Bồ Đề với Niết Bàn là hai cái từ đó, hai mà một, hai mà không phải hai, hai mà một. Mà khi mà thành tựu được cái một là phát tâm Bồ Đề, mà thành tựu được cái đạo quả Bồ Đề rồi á, thì lại mình có Niết Bàn. Do vậy cho nên một mà hai, bởi vì mình có cái tâm Bồ Đề rồi đó, là mình luôn luôn sống trong tỉnh thức, sống trong tỉnh thức, mà sống trong tỉnh thức, trong giác ngộ của Phật là tỉnh thức, là giác ngộ, thì mình không làm những cái điều sai lầm, mình không còn làm những điều sai lầm nữa. Đấy, cho nên cái đoạn mình vừa rồi đấy, lẽ ra mà nếu mà chúng ta để ý mà tư duy tu tập cái đoạn này chưa được nên vội bỏ cái đoạn này mà tìm học cái gì khác. Cái đoạn vừa rồi người đệ tử Phật là cũng như xuất gia cũng như tại gia đều phải trì tấm giới, vì có giữ gìn tấm giới ba nghiệp thanh tịnh, cho nên tâm không có nào. Cái đoạn này nó hay dữ lắm, đừng đòi khoan đòi cái gì khác cả. Vì có trì giới thân nghiệp do vậy tiết nghiệp thân tịnh, nên tâm không có hợp. Vì tâm không có hợp mà họ dụng sự an vui. Sự thật có vậy không? Đúng, điều đó không ai kịp. Có thể nói khác hơn mà trúng được đâu, phải nói như thế là trúng rồi đó. Trì giới thân khỏi thân tịnh thì tâm không hối hận, mà tâm không hối hận thì sẽ thọ dụng sự an vui. Do thọ dụng an vui mà xa lìa bất lạc. Đương nhiên mình có an vui, có nhẹ nhàng, mình xa lìa bất lạc, không bực bội, không quạo quọ, không cao có, không khổ đau gì dẫn tức, tham lam, vân vân. Tâm không bất não mà ta lìa mà có được khinh an. Khinh an là nhẹ nhàng. Tâm khinh an thì có được thiền định. À, cho nên là tôi nhắc là đại chúng là phải tập. Khi mà mình khỏi lúc nã rồi, có bình an rồi là phải tu tập thiền. Thiền định tức là mình phải đặt vào cái đối tượng. Thí dụ thế gian vô thường quốc độ vị thế tứ đại cũng không ngủ ấm vô ngã. Bây giờ lấy cái đối tượng ngủ ấm vô ngã để làm cái đối tượng để tư duy tu tập thiền. Chúng ta có làm được bao nhiêu người làm và chúng ta làm tư duy tu tập quán chiếu tới đâu rồi đấy, nó quan trọng là vậy. À, khi chúng ta có thể định rồi thì chúng ta có cái chi tiết chân chính, tức là có trí tuệ. Có trí tuệ mà mình hướng về cái trí tuệ, tức là mình hướng về Bồ Đề đó. Cái quả của trí tuệ là cái quả Bồ Đề. Cái đích đến cuối cùng của trí tuệ là quả Bồ Đề thật đấy. Do có trí tuệ chân chất mà thấy lỗi quấy quả hại của sanh tử. Thành ra mình có trí tuệ rồi mình thấy lỗi, thấy sai, thấy cái quấy, thấy cái nhân nào là nhân của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, cái nhân của lục đạo luân hồi mình thấy rõ. Nó là cái lỗi quấy của sư tử. Vì mới được cái hoàn hại lỗi của sư tử mà tâm cảnh tâm diễn. Khi mình biết rồi, mình biết đó là tôi nghe ba bỏ rồi thì vì cái tâm mình không có tâm diễn với cái ngũ dục thất tình của thời gian nữa. Vì tâm cảnh tâm diễn mà được giải thoát. Như vậy thì do trí tuệ mà có thiết mạng, do Bồ Đề mà có thiết mạng. Tâm mình nhận thức, mình có trí tuệ nhận thức cái đúng cái sai. Cái sai mình không làm, cái quấy mình chưa làm, mình được Bồ Đề rồi đó. Mà được Bồ Đề rồi thì mình mới có giải thoát, tức là có thiết mạng. Cái đoạn này nó hay kỳ quặc. Học rồi cái người giữa giờ đây mà tư duy mà tu tập. Do vì giải thoát mà có được đại niết bàn vô thượng. Vì được đại niết bàn vô thượng mà thể nhập được bốn cái tức là thường lạc ngã tịnh. Cái đó này không nhập cái này. Cái lý luận chặt chẽ như thế. Nhân và quả ràng buộc nhau chặt chẽ khít khao như thế. Thế thì bây giờ thường là cái tịnh là cái đó ở đâu? Đây, bây giờ đặt vấn đề. Do cái nước bàn vô thượng, đại nước bàn vô thượng mà phải nhận được bốn đức thường là ngã tịnh. Do gọi được bốn đức thường là ngã tịnh mà vĩnh ly sinh diệt, được mất sinh mất diệt, thể nhập mất sinh mất diệt, là người thấy Phật tánh. Thế thì bốn cái đức thường là ngã tịnh đó là ở đâu? Khi mà mình có được Bồ Đề rồi, có được Bồ Đề rồi là mình tránh được mọi cái nguyên nhân sai trái tội lỗi khổ đau của lục đạo luân hồi rồi, thì mình được bốn cái đức thường là ngã tịnh. Vậy bốn đức thường là ngã tịnh đó ở đâu? Cho nên nếu học Phật thì các người để ý cái này đây. Bốn cái đức thường lạc ngã tịnh đó các vị tư duy thiền định thì các vị sẽ thấy trong con người của các vị có thể hiển lộ ra bốn cái đức thường lạc ngã tịnh. Chứ cũng không phải tìm ở đâu cả. Không có tìm cảnh giới nào mà có cái thường, cái lạc, cái ngã, cái tịnh cho quý vị. Mà chúng ta học nhiều năm rồi, pháp giới Phật nhị, pháp giới là nhất chân. Cho nên thường lạc ngã tịnh ở đâu cũng có. cũng giống như trong không gian thì có không khí, có không khí thì có oxy. Do vậy cho nên trong cái mặt địa cầu này, chỗ nào có không gian thì chỗ đó không khí, có không khí, mà chỗ đó có không khí thì chỗ đó có oxy. Vì vậy cho nên bất cứ loài động vật nào, cao cấp nhất là loài động vật hữu tình là con người, bất cứ sinh ở đâu, kể cả trong trong rừng, trong bụi, phải sinh ra là có được sống, là tại vì là chỗ đó có oxy sẵn rồi. Đôi lúc còn trong bụng mẹ thì thở oxy qua cái sự hấp thu của cơ thể mẹ, nó luồn qua cái lúc mà hưởng cái oxy đó của mẹ. Khi lọt vào mẹ thì cái chỗ rừng bụi núi non nào đó cũng vẫn có oxy để cho đứa đó trong đứa trẻ đó. Thế thì tương lai cả tình cũng giống như là không gian, có không gian thì có không khí, có không khí thì có oxy. Cho nên là có không gian thì có thường, mà có thường thì là có lạc, có lạc thì có ngã thì có phận. Cho nên cái không gian thì không trung, bên ngoài tự nó có thường, tự nó có lạc, tự nó có ngã, tự nó có phận. Ở cái đây mình có thiền mình có thấy nữa. Chứ còn không, ông thầy bác sư ông nói vậy, ông nói vậy sao mình không hiểu gì sao? Muốn hiểu cái đó là phải thử thiền. Cái bầu không trung mà nó trùm phủ cái hành tinh qua địa cầu của mình ở đây, nó có cái đức thường ở trong đó. Tại sao nó có cái bất thường? Là bởi vì cái quả địa cầu mà nó có bể đi nữa là thì nó mất, nó biết thành ra cái mảnh vụn nào đó, thành bụi, thành bẩm gì đó, bởi vì đó là vật chất. Chứ còn cái bầu không gian như thế, cái không trung như thế, cái không khí như thế thì các vị làm cái gì cho nó mất rồi? Nó mất rồi nó thành cái gì? Cái có đó thì là nó tan, nó vỡ, nó hư, nó bể, nó cháy, nó mục thì nó thành ra cái không có. Chứ cái không mà nó cháy thì lấy gì nó cháy? Cái không mà nó mục thì lấy cái gì để cho nó mục? Không có, không cháy, không mục, không hư. Kể cả bông thì tử đem bỏ được bao nhiêu ngàn cái mươi mươi tử gì nữa, không gian vẫn là không gian, không trung vẫn là không trung, mà chẳng qua là nó vẹt oxy ra một khoảng thời gian mấy giây, giống như là hai cái trái bom ở Hiroshima Nagasaki đó, nó làm như vậy mà chết là chẳng qua là nó đốt cháy cái oxy đó trong thời gian mấy giây. Nó dẹp ra cái không khí, mà dẹp ra không khí thì đồng thời mất oxy trong mấy giây thôi, 3 giây thì đủ chết sập. Thì khi mà nó dẹp ra cái không khí rồi đó thì nhà cửa tự nổ, nhà cửa tự nổ, lâu đài tự sập mà không ai xô hết. Bởi vì nó cái trọng lực của không khí nó còn. Cái nhà của mình cất thì nhưng mình như vậy là nó có cái trọng lực của không khí, nó đè nén, nó giữ mình ấy. Còn nguyên tử nó vô là nó đốt cháy cái không khí, cái oxy, cái không khí đó dẹp tan ra, oxy thì cháy, không khí thì dẹp tan, thì cái chất mà gọi là không khí đó nó bị dẹp tan ra, thì đồ đạc vật chất tự nhiên sụp đổ hết, rồi con người tự nhiên là máu tào chảy ra. Nó không còn những cái nữa thì là con người không có hề đụng với đức mẻ sức mấy nào đó mà tự chết. Hồi xưa là chết thành 100.000 người, chứ bây giờ là bom một cái bom, bây giờ nó chết thành hàng triệu triệu người thôi. Thành ra
cái hư không á, nó bị dẹt ra, không khí bị dẹt ra, oxy bị dẹt ra, trong vòng mấy giây người ta chết rồi,
rồi á nó vẫn tụ trở lại.
Cho nên giờ Hiroshima, Nagasaki giờ nó dẫn ra thành phố đang ở đâu biết sao đâu.
Đó là để nó được thường của
hư không, của không gian, của không khí, của không trung.
Mà cái cách thường nó như vậy đó, không ai làm gì nó hoại được.
Nó hoại nó trong vòng một dây vậy, dây mang dây đủ sập, đủ chết người ta.
Giờ coi rồi tới rồi.
Thế
thì
nó thường là gì? Mà trong cái thường đó là đương nhiên là có cái lại. Trong cái thường đó là nó có cái ngã. Bởi vì ngã là gì? Ngã là cái mà anh tìm nó, anh diệt anh hoại nó, anh không có cái gì để anh diệt anh hoại.
Muốn diệt hoại cái bầu không khí, cái dưỡng khí, cái oxy, cái không trung chỗ đó, anh không có lấy cái gì mà anh diệt hoại nó được.
Vậy thì ngay cái chỗ thường đó, cái điểm đó mình gọi là thường đó, thì nó có cái ngã rồi.
Ngã là gì? Ngã là chủ thể, là thường nhất, là bất biến, là tự tại. Mà không khí, không gian, không trung là nó bất biến, nó thường nhất, là tự tại.
Dù là hiện tượng như sinh có quậy phá cái chút nào đó, rồi nó cũng trở lại cái thường nhất, cái bất biến, cái tự tại của nó.
Mà có Hiroshima, Nagasaki bây giờ người ta vẫn ở,
chặt đứt ra mình đó, làm ăn sân sâu.
Thế thì là trong cái
cái thường đó nó có cái ngã.
Còn cái nào vô ngã thì nó phải bị vô
nữa.
Thí dụ như con người mình là vô ngã, ngũ ấm vô ngã, cho nên con người mình bị vô thường,
phải chịu cái luật vô thường chi phối sinh ra bệnh tật.
Mà còn cái thường thì không phải là vô ngã,
bởi vì không khí không gian thì nó còn ở đó chứ, ai làm được cái gì được.
Thế thì là thường thì không là thường, mà thường thì là có ngã. Và có ngã có thường thì có lạc có tận.
Cho nên là cái trong cái bầu hư không đó, người gọi là thanh tịnh mà.
Cái gì mà thanh tịnh là trong sáng, là lành mạnh, là ta lấy hư không ta ví dụ.
Không sanh đại giác trung như hải ô pháp, hữu lậu vi trầm quốc giai tuần không sở sanh.
Cái bộ hư không này mà sanh cho cái dễ đại giác cho ta, giống như cái bọt sanh trong cái bọt sanh trong biển.
Do vậy cho nên là cái giác ngộ chúng ta, cái tánh giác ngộ, cái Phật tánh của chúng ta là thường, là lạc, là cả, là tánh.
Giống như là hiện tượng giải pháp sinh trong cái hư không.
Hư không không có là gì hết, vậy mà hiện tượng giải pháp sinh trong hư không.
Giống như là những cái bọt bong bóng sinh trong biển vậy.
Bọt bong bóng có thể sinh diệt,
lúc có lúc không, lúc còn nó mất. Cái biển thì là không có,
không có sinh diệt, có không còn.
Tôi mở cái ví dụ đó.
Thế như không thể phi quần tướng, bất cự chư tướng thắc nguy.
Thứ không có thể sinh ra các tướng.
Các tướng này là tất cả những cái gì có ở trong cái quả địa cầu này, trong cái bầu khí quyển của cái hành tinh, cái quả đất này. Tất cả các từ nhỏ như cái lông nheo cho tới lớn như núi sông đặc biệt
đều là cái thể hữu lậu đó, nó đều sanh trong hư không ấy.
Hư không không phải là các tố,
mà các tố hữu lậu sanh trong hư không
mở không bị mất mát thứ hai luôn nha. Vì đi không nó có cái tánh thường của nó, là vì nó thường cho nên nó lại không có cái gì đau khổ, làm đau khổ cho nên cái tánh thứ không này. Vì có thường có lạc cho nên là cũng không ai cái gì nó được, không ai phá hoại được cho nên gọi là không ngã. Chứ ngã có nghĩa là không có cái gì tiêu diệt, không có gì phá hoại. Vì có ngã cho nên là nó có tịnh. Cái đức tịnh là cái đức thành tịnh, đức bản nguyên của nó như vậy. Tịnh nó có nhiều nghĩa là nó không có cái bất bình bất mãn, khổ đau bất dĩ. Mà chúng tịnh đây có nghĩa là không có nhiều trái thúi phôi. Bởi vì cái thể hay không á, dù cho ai có đem cái thứ dơ dáy cũng qua cỡ nào mà sâu cho lên màu không, thì cũng chẳng qua là anh làm được bao nhiêu thời gian, bao nhiêu giai đoạn thôi. Rồi cái thể hay không thanh tịnh vẫn là thanh tịnh của người thân. Do vậy cho nên là có thương thì có lạc thì có ngã thì có tịnh. Thường là cái tịnh đó là cái vốn có của vũ trụ thiên nhiên, nói về mặt bản thể của hiện của hiện tượng ngoại pháp, nó là cái bên mặt bản thể của hiện tượng ngoại pháp thì nó thường là ngã tịnh là như thế. Còn chúng ta sống bên cái mặt hiện tượng duyên sanh của ngoại pháp, cho nên chúng ta bị chi phối bởi vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đấy cho nên muốn có vô đức này không có mà có mà không có. Nhìn bên hệ vợ ta tìm nó không bao giờ ta gặp được. Nhưng mà ta thiền định, ta tu tập, ta tư duy, ta nhìn mình bản thể không bao giờ ai cãi được. Nó là sự thật. Ai phá hoại là sự không. Thế thì không là thường đó chứ. Mà nó không tự nó tội lỗi gì, đau khổ gì, ai làm nó đau khổ. Không có, thế là nó có lạc đấy chứ. Và không ai diệt được tôi không, không có cái chất lượng gì để mà phát hoại được tôi không. Thế thì nó là ngã đó chứ. Và về mặt tâm linh, bất bản bất bình là khổ đau, khổ đau là sầu não, nó không có. Thế là nó tỉnh đó chứ. Còn về mặt vật chất bên ngoài, anh lấy sắc, thân thơ, vị, xúc pháp, anh sông, anh ung, anh tốt, anh ủ, anh làm cả bao nhiêu ngàn cái thêm ma muối, anh làm cho anh trong túi cũng không túi được. Túi mấy bữa thứ lúc nào nó đòi lên trong mới gọi là thành thật. Thế thì cái hư trong bên ngoài nó có thường, có lạc, có ngã, có thật. Vì đó là bản thể, ta nhìn bên bản thể thì nó có thường, có lạc, có ngã, có thật. Chỗ đó ông tu thiền không thấy đâu. Không xuống thiền thì không cắt nghĩa được một nghĩa, chứ đừng nói nhiều nghĩa. Mà muốn hiểu đó là phải tu thiền. Như tôi nói như vậy là tôi có tu thiền. Tuy nhiên tôi nói như vậy chưa đủ, chưa đầy đủ đâu. Cho nên cái thiền của tôi, nếu có thiền cũng gọi là thiền vậy thôi. Còn ai thiền hơn tôi nữa, còn diễn đàn còn ghi rốt siêu sức. Còn mà không có thiền là anh không thể gì biết gì ở đó. À, làm sao mà có cái thường để làm cái ngã, cái tình, cái đó đâu, nó có gì. Thật ra bắt đây là tại mình không biết chứ, tại mình không thấy chứ đâu có gì đâu. Nó ở đâu chứ không đó. Thì không thể đi buồn tốt mà bất cử chưa tướng thất quy. Cái thể không có là thường, mà thường đó là lạc, ai làm gì đó mà không làm. Mà có thương có lạc là ngã, có thương tức là có ngã rồi. Cho nên thường là ngã tịnh bốn đức ra bên ngoài rồi. Rồi bây giờ học cái bên ngoài để làm gì? Đem vô cái đầu này. Phải đem cái hư không đó nhét vô cái đầu của mình. Nói cái đầu chứ không phải cái đầu. Mà nhét vô được cái ốc, mà nói ốc chứ không phải ốc, mà nhét vô được chất xơ của ốc, mà nói nhét được chất xơ của ốc thì cũng không nhét được. Vậy mà có tác dụng, đem vô trong cái đầu. rồi mới tu tập thiền định. Như đây tôi nói là phải có trí tuệ rồi mới tu tập thiền định. Thiền định coi cho các vị của mình có cái tánh hư không hoàn toàn thường hàng bất biến vĩnh cửu ở trong mình không? Trong con người chúng ta có bất thường không? Các vị tu tập là các vị thấy có, là cho biết chúng ta có cái thường này nha. Dựa vào hiện tượng mà biết bản thể. Nếu vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy thương thua tốt xấu thân sơ bỉ ngã quanh quanh mỗi ngày chúng ta đau khổ vui buồn tràn ngập, thế thì cái đó là vô thường đấy. Cái đó là vô thường, phải lấy cái vô thường để mà biết cái thường. Chúng ta thật sự là thế, sống trong ngũ dục thất tình. Nếu không biết học Phật, không biết tu tập, là thường ngày cứ ở trong người gọi là thất tình đó mà. Hỷ nộ ai cũ ai ố dục, tức là mừng giận thương sợ yêu ghét vô. Thương ghét thân sơ phải quấy tốt xấu, nghèo giàu sang hèn quanh quanh đủ thứ thật ngư trong cái đầu của chúng ta. Nhưng mà thật sự cái đầu của chúng ta có phải vậy không? Không đâu. Cái đầu của chúng ta có một cái thể không, mà thể không đó tức là cái tánh thường. Cho nên khi nào mà chúng ta tỉnh thức, chúng ta ngồi kiếm già bán già, hoặc là ngồi kiểu nào mà chúng ta có khả năng ngồi, chúng ta nhớ lại lời Phật dạy: đa dục như khổ, sanh tử bị lao cùng, tham dục khởi, thiểu dục vô nhi, thân tâm tự tại. Học kinh Bát Đại Niết Giác thôi, đừng đòi hỏi cái gì cái cướp lắm. Người nào đa dục nhiều là người đó khổ nhiều, người đó ham muốn vừa nhiều là người đó khổ vừa nhiều, người đó không ham muốn gì hết gọi là hiểu dục vô nhi, thế người đó cũng chịu. Mà bỏ đi cái chữ thiểu dục mà không còn muốn gì hết, tức là chúng ta sống trong như quyển tâm muội suốt cả ngày đêm. Hằng ngày hằng đêm chúng ta thấy được rồi, chúng ta phát bồ đề tâm rồi, chúng ta hướng về cái đạo giải thoát giác ngộ rồi, chúng ta thấy rõ rằng là tại một ngũ gia phi sở hữu thân nguyên tứ đại bổn là không của cải thuộc năm nhà, có không? Có. Thân này rồi lúc cuộc đời cũng chết, có không? Có. Do vậy cho nên mình không tham nhiễm gì, không tham nhiễm mà có được an vui, thì có được an vui mà có được thiền định, có được thiền định mà có được trí tuệ, có được trí tuệ thấy được là cái chân lý. Thấy được cái nguyên nhân của vũ dục quá hoàng đau khổ nặng. Do vậy mà không đam mê trong cái đó, mà thấy thể nhập được cái đức thường tức là thế. Thì bây giờ tư duy quán chiếu soi gọi thể hiểu dục thì tốt, buông bỏ những thắng vào hiện tượng thủ vi là thủ vi mất là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện ân tác như thị quán. Nói thêm nữa là như cà tháp bà thành, như thủy trung nguyệt, như tỉnh trung tượng, như là như diệt. Nói thêm nữa là như bát tiên quanh quanh và bên mình. Thấy rõ như cái đó rồi từ nhiều quá chứ, như vậy là mình buông bỏ hết đó. Mà buông bỏ hết như vậy thì cái đầu mình còn gì thật. Còn cái không, còn một cái giống không gọi là để nhất nghĩa. Nghĩa không, mà để nhất nghĩa không thì nó ai phá hoại nó được, nó là thường, đúng không? Ví dụ như vậy còn ai cãi được? Cãi ra đây, ra đây, cho phép cãi. Do vậy cho nên trong con người mình có để nhất nghĩa không? Mà có để nhất nghĩa không như vậy là mình có chân trật tự. Đố ai là mất được nó? Đấy. Mà có cái điểm quốc nghĩa trong cái thanh tịnh như vậy đó, thì cái gì làm cho nó cực khổ, cái gì làm cho nó đau buồn, cái gì làm cho nó thất vọng? Không có. Thế là hả? À, không cực khổ, không đau buồn, không thèm muốn, không lâu lao, không có muốn gì hết. Thế là có thường thì có lại. rõ ràng rồi. À, nhưng mà phải tu quá, phải tu tập thiền định đấy, phải ứng dụng cái pháp, hành cái pháp, sống theo cái pháp. Mà có thường có lạc rồi, ai vui rồi, thì cái đó ai ai cũng nhiều nó được không? Cái gì thành ra cái ai vui đó, cái thường cái lạc đó, không có. Vậy thì nó là khả rồi. Nó là cái tự tánh, cái thể tánh đó là không có sanh. Mà không có sanh thì không có việc, không sanh không việc thì nó hiển nhiên là thường là lạc, là chính cấu. Không ai làm nó mất mát được. Thế là ngã, là chơi ngã. Mà thường là ngã như thế là đương nhiên là nó không có dễ dãi nè. Không hiểu ô gì mà thực chất thú tha, hô tâm, vân vân, không có. Và nó thanh tịnh về cái mặt mà không có những cái bất bình bất mãn, thương ghét vui mừng buồn giận, thế rồi đức tỉnh rồi, thường là cả bốn cái đức đó. Chúng ta phải phát huy cái có của chúng ta, vì có bốn chữ đó đó. Thật là phải tu, trời Phật ơi, tôi nói tôi chịu không có nổi nữa. Tôi ở bên cái chùa cái nhà có cái ban có 10 người, khoảng 10 người, 11 người đó, mà họ quay cái chùa gần như nát cái chùa. Cái ban mà tụng phát qua một có mấy tiếng hồ bỏ. Mà vô chùa cho đăng ký là ngày nay tôi cúng các thầy nhiêu đồ ăn gì đó, tôi không biết. Đăng ký rồi xong rồi là họ lên là mất máy rồi tụng. Mà họ tụng, họ tụng phát qua nha, mà mười mấy người mà tụng về giống như tôi tụng về. Rồi bóc qua họ tụng vậy á. Trời Phật ơi, tôi nghe tôi nói thôi Phật Thích Ca chết đúng rồi. Tôi mà có làm Phật Thích Ca nữa nữa tôi cũng ngã nữa, chết thì còn chịu người nổi. Trời Phật ơi, thầy nào mà dạy đệ tử mình kỳ cục vậy trời. Lẽ ra tôi không được kêu trời. Bởi vì kêu trời là cái đó là cái mà đau, đau chân hả miệng của những người phạm phu. Chứ gì là không có trời nào hết. Thiên giả là lý thế thì đương nhiên. Nhưng mà bây giờ quá khổ đâu biết kêu ai là kêu Chúa, kêu trời vậy đó. Chịu không nổi. Thử hỏi tụng như vậy để làm gì? Phật Thích Ca là sao nghe kệ? 80 tuổi rồi, nằm trên bàn rồi, bây giờ nó coi mình ngồi dậy. Ngồi dậy nó làm cái tội bự vậy, nó mình ngồi đó. Mà 80 tuổi rồi, nghe sao cái chuyện nó tụng như vậy? Cho nên mình dạy tu tập lắm, mình đòi có bộ đèn với bàn là sao? Thầy dạy học trò như vậy mà đòi có bộ đèn với bàn, thầy trò đòi có là sao? Chứ bàn ở đâu? Bộ đèn ở đâu? Tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Người ta bốn chữ, ba chữ thôi đây này hả? Giờ tôi mới có nói bốn chữ thường lạc hả? Ngã tịnh đó mà là một tiếng mấy đồng hồ rồi, gần tiếng hồ rồi. Mà nói nó là nói chưa, đâu bây giờ nói gì nữa, còn nói hoài nước hoài. Mà đây tụng như là may mắn, cái tiếng may mắn thì sao là tính mỏ anh vậy tụng. Chưa, nó là Phật tử tu sĩ đấy. Còn cái ban mà công phu khuya của tôi cũng vậy, rồi khuya này tôi nghe tổng thủ Lâm Nghiêm Phật cũng không biết là cái gì. Thôi tôi lúc này lúc tôi nghe thì là như là tí là hổ hồng đội ôn rồi mình đang nói gì đó, tôi nghe cái hổ hồng đội ôn đó tôi biết cái Lâm Nghiêm vậy thôi à. rồi Phật ơi dạy tu tập bét hết mà đòi thành Phật, đòi Bồ Đề, Niết Bàn gì ở đâu có. Do vậy mà thậm chí nó đúng rằng ta không biết Niết Bàn là cái gì, Bồ Đề là ở đâu nữa. Cho nên là tôi nói rằng là đệ tử Phật là phải học Phật thôi, phải văn huệ, tư huệ và tu huệ thì bằng không mình làm có được cái gì hết. Thành ra thường là cả tịnh là bên ngoài nó có rồi, của ngoại ngũ uẩn có sẵn rồi, rồi mình đem cái tịnh là cả tịnh đó mình hòa tan nó vô trong cái ngũ uẩn nội, cái tiểu ngũ uẩn là cái thành mình đây, mình vẫn có thường có lạc có ngã có tịnh ở trong đầu óc trong trí tuệ của mình. Thành ra bốn chữ đó cũng như ngũ uẩn, phải biết là đây là nội ngũ uẩn, mà bên ngoài vũ trụ bao la này là ngoại ngũ uẩn, mà cái ngũ uẩn bên ngoài có thường có bốn cái đích thường là cả tịnh, thì cái nội ngũ uẩn là cái thân nhỏ của mình đây nó cũng có, bởi vì nó là cái chất kia nó làm thành tựu ra cái chất này. Do vậy cho nên là cái thân con người là một tiểu ngũ uẩn, một ngũ uẩn thâu hẹp, nó vẫn có đức thường, đức lạc, đức cả tịnh. Do vậy mà mình phải sử dụng nó để mình khai thác cái thường lạc cả tịnh trong cuộc sống của kiếp con người này. Cũng giống như là đất đại địa là đất của quả địa cầu, mà cái đất này chính là đất của đại địa này, chứ không phải cái đất này là ở đâu khác mà của đất quả địa cầu này. Hư không ở bên ngoài là hư không của cái bầu khí quyển của quả địa cầu. Hư không trong này cùng với hư không của cái bầu khí quyển bao trùm quả địa cầu này là một thứ. Do vậy cho nên nhưng bên mặt bản thể của hiện vật thì nó có thường lạc ngã tịnh. Nhưng bên mặt là bản thể nó có thường lạc ngã tịnh, mà nhưng bên mặt hiện vật là con người cũng có thường lạc ngã tịnh. Hư không trong cả quả địa cầu thì trong cái tất này là hư không đó. Cái đó là nó tập tu mình mới thấy. Mày điều đó làm được. Cỡ như tôi bây giờ tôi có làm được. Lẽ tất nhiên là tôi làm được từng phần. Từng phần trăm mà tôi họ dùng. Tôi đã dùng cái ví dụ rất là chính xác. Chúng ta đi mà nó khủng nụng, cái nặng nghề là tại vì chúng ta đầu thì đội, da thì gánh, lưng thì vùi. Nếu chúng ta biết là chúng ta nặng nghề, cần nhọc, tại vì chúng ta đội, chúng ta gánh, chúng ta vùi, thì bây giờ chúng ta quăng bớt. Nếu chúng ta đội thơm, thì chúng ta quăng từng trái một. Nếu chúng ta gánh bắp, thì chúng ta cũng quăng từng trái một. Mình quăng nhiều, mình quăng ít rồi cái gánh bắp của mình không còn cái nào nữa, đương nhiên là nó nhẹ. Độ thơm mà quăng hết thơm rồi là cái gánh nhẹ, rồi mình quăng luôn cái gánh nữa là mình là người đi không sạch hơn. Trên bước đường tu tập cũng vậy, chúng ta vốn là có cái đức thường lạc ngã tịnh, mà chúng ta để cho nó mang vô. Nó mang vô là do cái tất chất và không có tu tập, không có nhận thức được cái nguồn gốc của vô minh. Cho nên chúng ta để cho tham sân si mạn kỳ bẩn nặng phu não tật trang cố xỉu mạng chiếu vô tàn vô quý diệu tử hô trầm bất tính giả đại phóng vật thất tiền tàn lạc bất chánh tri và còn nhiều nữa, những thứ chi tiết lạc mạnh nữa, nó mới làm cho chúng ta vùi đội mang gánh nhiều quá, cho nên nó nặng nề, nó đau khổ đó. Chúng ta cứ bốc mà quanh ra. Tu là như vậy chứ mà tôi là tụng kinh một ngày một bộ mất quá để làm cái gì? Cũng không có lại thật nhiều để làm cái gì. Tới khi tu về đáng lẽ là Phật tử lại tôi xin mừng tôi quý để tôi thẳng diện cái lỗ mũi của cái hình lên chứ. Mà gỡ cho tôi về đây mà Phật tử lại tôi còn cho, tôi thấy là không có gì cần phải làm như vậy. Thì tại sao một cái ca mà lại cần để tôi lại là sao? Mê người ta lại, phải ngồi trình bình cho nó để cho người ta lại là sao? Vậy mà mình đi lại Phật Thích Ca rồi mình hy vọng rằng mình lại Phật là Phật giúp đỡ cho mình là sao? Không có đâu. Tôi nói vậy rồi mấy người tự nữ với tôi nói ồ cái ông này là không có kính quý ai hết. Đây năng lễ sợ lễ tánh không tật, cảm ơn đạo giao nan tư nghĩ lại đừng có thấy mình là người năng lễ nghĩa là mình không cần lễ. Đừng thấy có ông Phật ngồi thì bì đó để cho mình lễ nghĩa là đừng thấy có sợ lễ. Mà năng lễ sợ lễ này là phát trí thanh tịnh, lễ chánh quán tâm thành, lễ thật tướng bình đẳng, lễ tỷ cái tánh chủ tịch đó mới là cảm ứng đạo gia đạo tư đó. Cho nên tôi nói anh thân nói hết chỗ cãi không cãi nổi, mà chỉ có cái điều là nghe thương không nổi. Bởi vì nó không phù hợp với cái si mê của người ta. Người ta cần cái si mê mà phá tan cái si mê của người ta. Có người chịu, có người cảm ơn lắm, mà có người không chịu. Cho nên là nghe rất dễ. Chứ sự thật là vậy đó. Mình tu, tu hành chứ. Thành thật mà nói bây giờ tôi chỉ cần muốn chết là khóa chết. Chứ còn tôi nói kiểu này là chỉ có người nghe chịu mà có người nhiều người nghe ghét hơn là cái người chịu. Thế được lộ. Cho nên giờ chỉ có ra là chết là chưa. Mà cỡ như tôi giờ chết thì không hề có sợ. Không hề khổ đau, không hề sợ, không hề lưu ý. Thì chết là chết nhất. Chứ nói như thế này là lỗ đó. Cái người nghe ít quá, cái người không chịu nghe nhiều quá. Nhưng mà cũng may là nhớ lại là Phật Thích Ca, người ta công kích bao nhiêu, ông coi như không có. Người ta khen ngợi bao nhiêu, ông coi cũng như không có. Nhờ vậy mà ông lây lắm sống được 80 tuổi. Cho nên nếu mà bằng lòng cái khen, mà sợ hãi cái chê á, là Phật Thích Ca không sống nổi 80 tuổi đâu. Đó là các vị nhận thức được cái nhất thường là ngã tịnh của vũ trụ bao la, đồng thời cũng nhận thức được cái thường là ngã tịnh của tự tánh thanh tịnh. Đấy, để cái đó học cái đó nó có lợi đấy. Do thọ dụng thức thường lạc ngã tịnh mà vĩnh ly sanh diệt, được bất sanh bất diệt, thể nhập bất sanh bất diệt là người thấy Phật tánh. Chỗ này là chỗ khiếp đảm. Do thọ dụng lạc ngã tịnh, do thọ dụng thức thường lạc ngã tịnh mà vĩnh ly sanh diệt. Dính ly sinh diệt bằng cách nào? Nghe vậy, nghe kinh, ví dụ như nghe nãy giờ tôi nói mình có bốn đức thường làm cao tịnh, rồi mình tư duy, rồi mình tu tập, rồi mình thấy được cái tánh không của hiện tượng nhận pháp, rồi mình dính ly sinh diệt. Bốn chữ đó mới học ghi luôn rồi. Dính ly sinh diệt bằng cách nào? Mình không chết ư? Ủa, giáo lý đạo Phật nói rằng là người tu hành như vậy là vĩnh ly sanh diệt. Tại sao Phật tánh của tôi lại chết? Tại sao tôi lại có một cái liên quan anh đang cái biết đều chết mà gọi là vĩnh ly sanh diệt là sao? Đó là cái mà cần phải học. Phải học kỹ gì lúc đó.
diễn ly sinh diệt đây có nghĩa là người ta nhìn cái sự sinh diệt đó giống như người trí mà nhìn cái sự sinh diệt của sống mòi bong bóng bọt trên mặt biển, buổi sáng mơ, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, sống mòi bong bóng bọt trên mặt biển có lúc ồ ạt lo nhô cao lên 2 thước, có lúc cao 1 thước, có lúc cao 4-5 tấc, có lúc nó lăn tăn. Và nếu thật sự mà không có cái điều kiện khối động của gió thì có thể thẳng lặng của sống bòi bọt đó là có thể thẳng lặng như mặt nước, không có cái gì thẳng lặng bằng mặt nước. Vậy mà có lúc là cao lên 3 thước gọi là sóng thần, 5 thước gọi là sóng thần, 3 thước cũng sóng thần, rồi có lúc 1 thước, có lúc là 5 tấc. Cái đó là do cái duyên bên ngoài, chứ thì thật là cái thể mặt lạnh của nước là nước như nước. Thế thì cái người trí người ta nhìn cái sự sinh diệt của sóng ngoài một con vọt như là sự sinh diệt của nước trên mặt biển, của sóng ngoài một con vọt trên mặt biển vậy. Sinh không có gì đáng mừng, không có gì bất ngờ, không có gì lạ lùng, mà diệt cũng không hề có đau khổ. Vì người ta biết rằng sống ngoài nó bóng, cái việc làm nó trở về cái thể phẩm lạnh của nước biển cho nó có hề mất đi đâu. Và khi mà nó lăn tăn, nó gợn lên, nó nhô lên thì cũng không phải vì vậy mà gọi là nó thêm ra, nó thêm nhiều. Lúc nó phẳng lặng như tờ, nó mất hẳn đi, sống ngoài mà có bọt, cũng không vì vậy mà nước biển có mất đi. Người ta thấy được cái chân lý rồi, hiện tượng là phát xuất từ bản thể chân như, từ bản thể chân như mà chia khởi ra hiện tượng. Thế thì là cái tâm thần của chúng ta đây, là cái thân thất đại của quận này là từ cái thể chân như mà nó chia khởi ra hiện tượng này. Thì khi mà cái thân thể thất đại của ấm này mà nó có chuyện kia thì nó trở về, nó hòa tan, nó trở thành năng lượng, trở thành năng lượng, nó trả về với bản thể chân như. Rồi sau đó nó đồng nghiệp thì nó tương tầm, dị nghiệp thì nó tương khách, rồi nó tìm nhau mà nó hòa hợp, nó duyên khởi, nó hình thành ra một cái thân khác mà không hề có mất. Này, chỗ đó là chỗ chánh kiến, hay là phi chánh kiến là chỗ đó. Sắc ấm khi mà chết sẽ trả về, nó biến thành năng lượng trả về cho vũ trụ bao la, cho hư không bao la vô tận, cho bản thể chân như là hư không bao la vô tận. Thở tan về cái năng lượng nó trả về cho cái bản thể chân như. Hành ấm thất ấm cũng như vậy. Cái sai lầm chết chóc của chúng ta bây giờ ghi gớm là cái thất ấm. Sắc ấm mà ta tan trả thì ai cũng chịu rồi. Bởi vì họ nghĩ là không còn gì tưởng tượng gì khác nữa được. Thì họ nói sắc ấm là vô ngã, họ chịu. Thọ ấm, thọ vui, thọ buồn, thọ không vui không buồn, thọ tiền không có, chết rồi mất hẳn. Họ nói thế là thọ ấm cũng vô ngã. Thọ ấm là những sự ghi nhớ, sự phân tích, sự nhận thức là ban đầu. Họ tiền cũng không có. Họ nói thế là tổn ấm cũng vô ngã. Còn hành ấm á, là những cái diễn biến quá trình sinh tử tương tục của cuộc sống. Nói cách khác là nghiệp, là chủng tử, là nghiệp. Họ tiền của họ không biết cái gì. Cho nên họ nói sắc ấm vô ngã, hành ấm vô ngã, thọ ấm vô ngã, tổn ấm vô ngã, hành ấm cũng vô ngã. Chỉ có một cái tới về cái thích ấm thì họ tưởng tượng ấm ra, bởi vì họ tham sanh quý tử, cho nên họ nghĩ rằng là bốn cái kia thì nó là ngũ ấm vô ngã, bốn cái kia vô ngã được rồi, nhưng mà còn cái thích ấm là phải có ngã chứ. Chứ chẳng lẽ là tiền tài, sự nghiệp, rồi danh vọng, rồi địa vị, rồi con cái mình vậy rồi mình chết rồi mình không còn gì sao?
cho nên mình phải có cái hồn chứ. Vì vậy cho nên là thầy dặn là sao sao ma chết là tụi bay phải làm nó ma cho lớn, rồi phải là ngủ bạc đi luôn, rồi phải lại lục rồi rồi phải làm bằng thợ cho tao, chứ không lành thợ tao. Cái đó là cái điểm gọi là chấp ngã đấy, cái đó là sai lầm ghê gớm của thầy. Cho nên là đây nè, bắt đầu là hợp cái thực tế này, có cái chứng nghi đây nè. Chứng nghi mà tôi ôn lại đó hả, đại chúng sẽ thấy hại hùng. Không có người nào mà không còn nghi. Mà nếu mà các người còn nghi thì các vị đừng có lại trời lại Phật ông gì nữa. Tham sân si mạn nghi là 61 vô minh đầu tiên với vô cùng nguy hiểm. Mà mình còn nghi là có gì, đừng có nói cái gì khác. Tôi nói ví dụ đây, như gì đó ngủ ấm vô ngã, mình bằng lòng không? Chịu không? Mà nếu chịu thì tại sao lại thích ấm lại có ngã là mình có biết là mặt thờ cho tốt. Rồi mình phải tiểu phúng, phải dỗ, phải lại cái thờ. À, tôi nói như vậy thì nhiều người không chịu lắm, bạn mình ủa cây có cỏ nó có mùng mà ăn trái nó kẻ trồng cây khác nó những người nào đi giết cho thế thì là mình là cái người nào tức thì mình phải phục ông bà chứ. Đấy, chính cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp mà chúng ta không sống theo chánh pháp, cho nên chúng ta bị dướng dấp cái đau khổ đó nhiều lắm. Vậy thì người học Phật phải học sao? Vẫn biết rằng cha mẹ ông bà là cây có cội nước có nguồn, có mà. Nhưng mà làm cái bàn thờ rồi cúng rồi lại cái khóc lóc. Rồi mỗi năm làm một ngày lễ rồi kêu chị em tự về ăn, nó có bữa là ăn rồi đau khổ tràn ngập do cái bữa dỗ. Mà mình gọi là mình có hiếu được thì thật này. Chị em anh em nghĩa là cắn đánh cự lự nghĩa là đau khổ bích lòng ghê gớm trong cái ngày đó cũng có. Do vậy cho nên người tu tập thiền định cho thấy là không có võ, chưa chắc đã là tội lỗi, là xấu xa. Còn có đám dỗ ông bà cha mẹ để gọi là gặp nhau, chưa chắc nó là nguyên nhân của an lành. Dỗ cái nỗi gì? Cha mẹ còn sờ sờ, mình còn sờ sờ mà mình làm quan, mình làm công chức, mình có tiền, mình làm doanh nghiệp mà mình đem cha mẹ vô mà gửi trong cái nhà dưỡng lão mà mình gọi là chết rồi mình thờ cúng là cái gì? Báo đang sờ sờ đó, tôi đọc báo đó nha, ở ngoài Hà Nội nha, nhiều công chức đàng hoàng có tiền gửi cha mẹ vô nhà dưỡng lão. Cho nên khi nào mà vô nhà dưỡng lão mà thấy có những ông già bà già mà coi như là tu hành kiên cố đó, nghĩa là ngày hàng ngày tỉnh tọa không nói gì á, là coi chừng con cái giàu lắm. Giàu lắm nhưng mà vợ đem vô bỏ đây nè, giờ buồn quá không còn gì nữa để nói. Chẳng qua là sống được ngày nào hay ngày đấy, còn gì nữa để nói với ai bây giờ? Chẳng lẽ mình tố cáo con cháu mình sao? Mà tố cáo ai làm gì nó? Thôi thì mình yên tâm vậy, ngồi đây vậy, dần dần mình cười cười đời ngày chết. Mà chết rồi lại làm nó mai gì lúc nó báo tăng đàng hoàng, báo lên đàng hoàng. Thế thì những trường hợp như vậy đó gọi là hiếu thảo lắm đó sao? Thờ vượng bàn thờ tốt, lưu nhân bằng vàng, chén bát bằng vàng, đũa bằng ngọc để cúng cha cúng mẹ, gọi là đạo lý vậy hay sao? Cho nên vấn đề đó là vấn đề phải tư duy, phải quán chiếu, phải thiền định mới thấy được cái sự thật. Thành ra cái vấn đề mà ngủ ấm đó, tôi nói là giờ đó tôi muốn nói là cái thức quẩn. Chúng ta sai lầm về cái thức quẩn. Sắc quẩn vô ngã, chịu. Họ quẩn, tự quẩn, hành quẩn vô ngã, chịu. Mà nó thức quẩn vô ngã, thức quẩn không có giả, là chống đối, là không chịu. Đấy, đó là cái sai lầm đó. Cho nên cái người đệ tử Phật thờ cha thờ mẹ không cần phải làm những cái nghi lễ thủ tục giống như cái người cái thờ của Khổng Tử. Khổng Tử dạy cái thờ kêu bằng sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, thiếu chi chí giả. Lúc chết thờ như lúc sống, nhưng mà sự thật là người là Khổng Tử là muốn liệt cái lúc sống là thờ cha mẹ ghi luôn lắm, thiếu thảo đúng nghĩa. Khổng Tử cái đạo lý của Khổng Tử nên dạy hiếu thảo đúng nghĩa. Mà cái gương mẫu là tất mạnh mẫu, là thầy Mạnh Tử đội gạo của mẹ, nghèo khó mà nuôi mẹ. Nhiều vị đệ tử của Khổng Tử là thấy thảo còn sao thiệt. Cho nên Khổng Tử là dạy con hiếu thảo tới cái lúc chết mới gọi là con thảo. Nhưng mà đạo Phật cái thì là vượt hơn cái nhận thức của Khổng Tử. Hiếu thảo nghi còn sao thiệt là lý. Mà còn cái lúc chết là mà tỏ dễ hiếu thảo đó, thì đạo Phật vượt qua cái đó. Cái đó không cần thiết được. Thì kiếp con người thì có sanh, thì có già, có già, có bệnh, có bệnh, có chết. Mà chết thì tùy theo nghiệp báo thiện ác mà cha mẹ họ sanh một thân khác, một cảnh giới khác, có thể xuống hơn đời này. Nếu mình biết tạo cái duyên lành cho cha mẹ mình, biết hướng về với Phật, với Pháp, với Tăng, hướng về với Tam Bảo, mà ăn hiền ở lành tu nhân chính đức, thì cha mẹ mình cho mình tạo cái điều kiện cho cha mẹ mình hưởng được một cái hậu thân. Bởi vì đạo Phật cũng không có bắt một cái thân của cái đời khác an lành hơn. Còn cái nghi lễ mà làm cái bàn thờ gọi là sự tử như sự sanh đó không cần thiết, nó là cái khác của đạo Phật. Cho nên mình không thờ cúng cái kiểu như đạo Phật dạy, như dân gian tục lệ dân gian, nhưng mà không có nghĩa là mình mất hiếu. Mà cái hiếu của người đệ tử Phật là ngay lúc cha mẹ còn sống ấy, chỗ đó là cái chỗ học. Cho nên mình phải tư duy, phải quán chiếu, rồi phải thiền định, rồi mới nhận thức được cái chân lý. Chứ đạo Phật không có biểu tinh càng, nghe được tinh càng là không bao nhiêu tinh mình. Ồ, chỗ đó nó hay quá. Thành ra là vĩnh ly sinh tử đây có nghĩa là coi sự sinh tử rất nhẹ. Cái điều này tôi thành thật tha thiết nhắc với các người đệ tử Phật tại gia cũng như xuất gia. Ngay trong lúc mình xuất tiền xuất quạt mà mình phải tập, phải xem thường sự sinh tử. Tất nhiên là phải về nhặt trong cuộc sống. Mình không phải muốn cho mình chết, mình cũng phải đòi tự tử để làm gì. Nhưng mà phải tập nhận thức về cái quý vô thường. Vô thường là bệnh bất dữ nhân kỳ. Ngày cách đây, ngày hôm qua kia, tôi nghe cái tin là có một cái đệ tử ni đang học cao đẳng của trường tôi. Nhưng mà thôi, tôi học nay cũng nửa năm rồi. Rồi về chùa ở đâu ở Sài Gòn, Tân Bình ấy, về chở cái huynh đệ thì về Mỹ Tho. Đủ xe một cái chết một lượt hai người. Thế thì tôi nghe chuyện đó là chuyện đáng thương đấy. Nhưng mà nó là chuyện đáng thương, nhưng mà để cái người học đạo đó không hiểu bình thường, chỉ bình thường. Bây giờ người ta thống kê là một ngày của mình ở trong cái đất nước mình là một ngày là 30 người trung bình mà về tai nạn giao thông. Thế thì đệ tử mình có trong đó cũng là chuyện bình thường. Từ cái chỗ đó cho nên là mình phải nghĩ về cái sự vô thường của bản thân mình đó. luôn luôn là đề cao cảnh giác. Phật tập cho nó quen đi cái từ chết, tập cho nó quen với cái từ chết, cái từ bệnh, cái từ chết, cho nó quen đi. Và tập quen cho tới nỗi là chết mà không hề có sợ. Bởi vì sao vậy? Vì vô thường ở bệnh bất diệt nhân kỳ là chân lý. Vô thường bệnh già nó không hẹn với ai, sự sinh tử không hẹn với ai. Có thể từng sát ra tinh diệt. Đây đây mình đang ngồi vậy đây, mình đang nói vậy này, chưa chết sống trong này liên tục với chứ bộ, chứ đâu phải nó bệnh đi đâu. Sát na sinh diệt, sát na vô thường. Do vậy mà Đức Thế Phật là tư duy quán chiếu với nó rồi, nó quen rồi, rồi mình nhẹ nhàng lắm, nhẹ nhàng lắm. Chư hạnh vô thường thì sanh diệt pháp. Kinh tại cái bài này, sanh diệt diệt dĩ tịch diệt gì lại, hãy thấy cho rõ các thành pháp đều là pháp vô thường. Nó là pháp sanh diệt, mà mình tu tập mà mình diệt được ý niệm sanh diệt, nghĩa là sanh mình không có đam mê, diệt mình không sợ hãi, diệt được ý niệm sanh diệt thì mình có cuộc sống gọi là tịch diệt hiện tiền, nghĩa là mình an lành tịch tỉnh nhẹ nhàng ngay trong cuộc sống. Kinh đại với bạn đại tu tập như thế. Do vậy mà mình phải học cái chữ vĩnh ly sinh diệt, được bất sinh bất diệt. Bất sinh bất diệt đây có nghĩa là sự sinh diệt mà không có đam mê, không có lười. Đó là người thấy được Phật thật. Vì duyên có ấy mà Bồ Tát tu hành tự hay tùy giới chứng sanh viên mãn mà không tìm hỏi lý do, không cần tìm hỏi lý do. Như cái đoạn ta vừa đọc, tùy giới tâm tịnh thì tâm không có hối hận, không hối hận thì là có được an vui, có được an vui không có tội lỗi mình. Do vậy nên thì giới là một phương pháp tu rất là tốt. Để nó còn một câu nữa hay quá mà hết giờ rồi. Thôi mình thấy
chúng thành có biên tài quyền đổ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.